Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Hoàng Dung bất ngờ điểm huyệt Quách Tĩnh, tìm lấy lệnh bài của Lã Đại Nhân trên người của chồng. Bà ta đi về phòng, lấy vật chí bảo của Đào Hoa Đảo là chiếc áo lông nhím ra khỏi phủ, tiến về cổng thành phía nam. Hoàng Dung đưa Quách Phù ra khỏi thành mấy chục dặm, họ vào một phạn điếm ăn điểm tâm. Bà ta ra ngoài mua thêm đồ dùng thì vừa gặp Lý Mạc Sầu đang ẵm Quách Tương. Hoàng Dung đi theo y thị đến một cánh rừng thì giao thủ. Lý Mạc Sầu vừa đánh vừa bảo vệ tính mạng của hài nhi. Hoàng Dung thấy vậy càng giả bộ tấn công vào chỗ có em bé nên chiếm nhiều lợi thế. Hai bên giằng co khá lâu. Hoàng Dung sợ bên nào lỡ tay cũng đều gây nguy hiểm cho Quách Tương, bèn đề nghị ngưng đánh. Hai người cắt dây mây rừng bao bọc quanh hài nhi để bảo đảm an toàn với thú dữ, rồi hai người toàn tâm giao đấu để thắng thua thì mới được công bằng. Hoàng Dung sử dụng tinh diệu đả cẩu bổng pháp, Lý Mạc Sầu nội công thâm hậu, cây phất trần biến chiêu tinh vi. Nhưng đến chiêu thứ 30 thì y thị nhảy ra, trán toát mồ hôi và nhận thua. Tuy vậy y thị chưa phục vì đó là loại võ công của Hồng Thất Công. Hoàng Dung chuyển qua dùng Ngọc Tiêu kiếm pháp thì Lý Thị dùng Ngũ Độc Thần Chưởng đối lại, đồng thời phóng luôn hai mũi ngân châm xuyên qua áo, cắm vào thân hình của Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu cả mừng. Sau đó thì trận cục sẽ như thế nào? Mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Sau biết Hoàng Dung sau khi bị trúng hai mũi ngân châm, độc tính sẽ lập tức phát tác. Chiêu này chỉ cần đẩy đối phương ra xa mụ mà thôi, đối phương sẽ tự gục chết vì độc châm. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung nửa thân trên hơi động, hoàn toàn không chống đỡ, thì nghĩ, mụ ta bị trúng độc, đã tê dại toàn thân rồi. Song chưởng vừa chạm đến vạt áo trước ngực của đối phương, thì đột nhiên hai lòng bàn tay cùng đau nhói như bị một vật nhọn đâm vào. Lý Mạc Sầu cả kinh, vừa nhảy lùi, nhìn lòng bàn tay, thấy mỗi bên có một cái lỗ, máu đen tụ xung quanh. Chính là mụ bị băng phách ngân châm của mụ đã thương. Mụ kinh hoàng, không hiểu nguyên do. Chỉ thấy Hoàng Dung lôi từ trong bọc ra hai trái táo, mỗi tay cầm một trái, vừa cười hì hì, vừa giơ lên cao. Mỗi trái táo đều có cắm một mũi ngân châm. Lý Mạc Sầu bây giờ chợt tỉnh ngộ, vì ra Hoàng Dung để mấy trái táo ở trong bọc. Khi mụ ta phóng ám khí, Hoàng Dung không né tránh kịp, bèn đưa tay vào bọc giơ trái táo hứng ngân châm, rồi dụ cho mụ xuất chưởng đánh đúng vào hai trái táo có châm độc đó. Lý Mạc Sầu vốn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ xảo trá gấp trăm lần, chỉ có cách nhận thua. Vội thò tay vào túi lấy thuốc giải, thì chỉ nghe gió nổi ù ù, song chưởng của Hoàng Dung đã đánh tới trước mặt của mụ. Lý Mạc Sầu đưa tay trái lên che đỡ, bỗng thấy năm ngón tay trắng muốt của Hoàng Dung xòe ra, điểm vào huyệt Tiểu Hải ở khuỷu tay phải. Năm ngón tay thành hình bông hoa lan, tư thái đẹp tuyệt trần. Mụ chợt nghĩ, phải chăng đó là Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ, lừng danh thiên hạ? Tay phải chưa kịp lấy thuốc giải, vội rút ra chợp năm ngón tay của đối phương. Hoàng Dung thu tay phải về, tay trái quá chưởng thành chỉ, lại điểm tới huyệt khuyết bồn ở gáy của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung chỉ quá thành chưởng, chưởng quá thành chỉ, phối hợp sử dụng Lạc Anh Thần Kiếm chưởng và Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ. Đúng là khi tung chưởng thì như hoa rụng lá tả, nơi điểm huyệt như bông lan mùa xuân. Chiều số không chỉ lợi hại mà còn mỹ lệ, thì mụ ta không khỏi tái mặt, nghĩ thầm, hôm nay được thấy thần kỹ của Đảo Đào Hoa, dĩ nhiên vô cùng cao siêu. Đừng nói tay mình bị trúng độc, dẫu đàn khỏe mạnh cũng không thể địch nổi. Mụ muốn thoát thân thật gấp để đi lấy thuốc giải, nhưng Hoàng Dung tấn công dồn dập, nào chưởng nào chỉ, không để cho mụ rảnh tay một khoảnh khắc. Độc tính của băng phách ngân châm lợi hại, Nếu không phải ngày ngày lấy mặt sầu luôn sử dụng, thể chất quen với độc tính thì đã ngất đi rồi. Tuy nhiên độc chất cũng lan dần đi, chỉ cần lan đến tim thì vô phương cứu chữa. Hoàng Dung thấy Lý Mặc Sầu mặt tái nhợt, chống đỡ càng lúc càng yếu ớt, biết rằng cứ bám riết một lát đối phương sẽ không chịu nổi. Nghĩ nữ ma đầu tác ác đa đoan, hôm nay bị chết bởi độc châm của chính mụ, như thế là mình đã giúp huynh đệ họ Võ trả thù cho mẹ của chúng. Liền từng bước sánh tới, liên tiếp xuất chiêu, đồng thời đề phòng trước khi chết Lý Mặc Sầu bất ngờ phản kích. Lý Mặc Sầu thoạt tiên cảm thấy hai cánh tay tê dại, lan dần đến khuỷu, vài chiêu sau thì lan đến nách. Lúc này hai tay cứng đờ, không tuân theo ý muốn nữa, đành kêu lên rầu rĩ: "Hãy khoan, Quách phu nhân, tiểu muội quen giết người như ngoé, đã sớm không mong sống được đến ngày hôm nay. Đấu trí đấu lực tiểu muội đều không bằng phu nhân, bỏ mạng dưới tay phu nhân tiểu muội cũng cam lòng. Nhưng tiểu muội đánh bạo cầu xin phu nhân một việc." Hoàng Dung hỏi: "Việc gì?" Hai mắt nhìn mụ ta chằm chằm, chỉ sợ mụ ta dùng kế quảng bình để lấy thuốc giải độc. Nhưng chỉ thấy hai tay mụ buông thõng, mụ nói: "Tiểu muội và sư muội vốn bất hòa, nhưng đứa bé kia quả thật khả ái, xin phu nhân làm ơn làm phúc săn sóc cho nó, đừng giết nó." Hoàng Dung nghe Lý Mặc Sầu nói mấy câu hết sức thành khẩn, bất giác xúc động nghĩ: nữ ma đầu này tích ác như núi, vậy mà trước khi chết lại tha thiết tâm ái con của ta như vậy. Bèn nói: "Cha mẹ của đứa bé đó hoàn toàn không phải hạng tầm thường, nếu để cho nó sống, ta sẽ phải lo liệu vất vả suốt đời hay sao chứ?" Lý Mặc Sầu không hiểu ngụ ý lời nói đó, cầu xin: "Cúi mông cao đài quý thủ." Hoàng Dung muốn thử mụ một lần nữa, bước lại gần điểm huyệt của mụ, rồi lấy lọ thuốc giải trong túi mụ, hỏi: "Thuốc giải độc châm của Lý đạo trưởng đây phải không?" Lý Mặc Sầu đáp: "Dân." Hoàng Dung nói: "Ta không thể tha cho cả hai người. Nếu muốn ta cứu Lý đạo trưởng thì ta phải giết đứa bé kia. Nếu đạo trưởng chịu chết, ta sẽ tha cho đứa bé." Lý Mặc Sầu không thể ngờ cuối cùng mình còn có cơ may sống sót. Nhưng mụ dĩ nhiên không nỡ mở miệng bảo Hoàng Dung hãy giết đứa bé đi, mà lấy mạng của mình đổi mạng cho đứa bé, thì cũng chẳng muốn. Chỉ thấy Hoàng Dung lấy trong lọ ra một viên thuốc giải, hai ngón tay cầm viên thuốc run run, chỉ chờ mụ trả lời. Mụ run giọng nói: Tiểu muội. Hoàng Dung nghĩ: mụ ta do dự lâu như vậy thật cũng không dễ. Bất kể mụ ta trả lời như thế nào, chỉ riêng thiện ý của mụ ta cũng đáng để cho ta tha chết. Mụ ta mang nhiều nợ máu, rồi sẽ có người tìm mụ báo thù. Bèn cướp lời, cười nói: Lý đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng đã quan hoài tương nhi của tiểu muội như vậy. Lý Mặc Sầu kinh ngạc hỏi: Sao chứ? Hoàng Dung cười nói: Đứa bé đó họ Quách, tên là Tương, là con của Quách Tĩnh Gia và tiểu muội đó. Vừa chào đời thì Long cô nương bế đi, không hiểu sao Lý đạo trưởng lại có sự hiểu lầm như vậy. Tiểu muội xin đa tạ Lý đạo trưởng đã nhiều ngày dưỡng dục cho đứa bé. Nói đoạn hành lễ, nhét một viên thuốc vào miệng của Lý Mặc Sầu, hỏi: Đủ chưa? Lý Mặc Sầu nói: Tiểu muội trúng độc đá sâu, phải nhai liền 3 viên. Hoàng Dung nói: Được. Bèn nhét cho 2 viên nữa, nghĩ bụng thuốc này còn có khi cần đến, cho nên không trả lại cho Lý Mặc Sầu mà nhét luôn vào túi của mình, cười nói: 3 canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự giải khai đó. Rồi chạy trở vào rừng, nghĩ thầm: mình bỏ đi lâu như vậy, không biết phụ nhi đã đi chưa nữa. Nếu để cho tỷ muội hai đứa được gặp nhau một chút thì rất hay. Chạy vào bên trong lớp rào bằng sông mây, vừa nhìn một cái bất giác như rơi xuống hố băng, toàn thân lạnh toát.
lớp rào bằng sông mây vẫn còn y nguyên, nhưng bé Quách Tương thì đã không cánh mà bay. Hoàng Dung chống ngực đập thình thình, đa mưu túc trí vô song, mà lúc này cũng rùng rời hoảng hốt. Đình Thần tự nhủ:
đừng hoảng, đừng hoảng. Khi mình và Lý Mặc Sầu ra khỏi cánh rừng giao đấu cũng không lâu lắm, Tương Nhi có bị kẻ nào ẵm đi cũng chưa đi được xa.
Bèn leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía. Thành Tương Dương ở vùng Bình Nguyên, có thể đưa mắt nhìn xa cả chục dặm, không thấy có vật gì khả nghi. Hiện thời quân Mông Cổ đã rút đi xa, không có một ai đi xe. Nếu có người nào cưỡi ngựa thì dù người ấy ở rất xa cũng nhìn thấy được. Hoàng Dung nghĩ:
người ấy chưa đi xa, tất ở gần đâu đây?
Bèn tìm kỹ xem có dấu chân ở bên các lớp rào bằng sông mây. Chỉ thấy các lớp rào bằng sông mây không hề bị xê dịch, nhất định không phải giả thú nhảy vào tha mất đứa bé. Nghĩ thầm:
mình đã bố trí các lớp hàng rào bằng sông mây theo phương vị bát quái của cung rồi mà, là thuật kỳ môn do phụ thân sáng tạo. Trên thế gian trừ đệ tử Đảo Đào Hoa không ai nắm được, tài trí như Kim Luân Pháp Dương cũng không thể qua lại dễ dàng giữa các lớp rào bằng sông mây. Chẳng lẽ là phụ thân đến sao? Tôi chết, nguy rồi.
Chợt nhớ vài tháng trước ngẫu nhiên chạm trán với Kim Luân Pháp Dương, trong cơn nguy cấp đã bố trí loạn thạch trận để ngăn cản lão ta, được Dương Quá đến cứu. Mình đã nói qua thuật kỳ môn cho Dương Quá biết. Dương Quá là đứa cực kỳ thông minh, nói một hiểu mười. Tuy chưa thể thông thạo thuật kỳ môn, nhưng mấy lớp rào bằng sông mây sơ sài này hắn có thể hóa giải không khó lắm. Hoàng Dung vừa nghĩ đến Dương Quá thì lo lắng thêm ba phần.
Phù Nhi đã chặt lìa cánh tay của hắn, hắn càng thù Quách Gia sâu hơn. Tương Nhi rơi vào tay của hắn, mạng coi như hết. Hắn chẳng cần hạ độc thủ, cứ quản đứa bé sơ sinh ở bất cứ chỗ nào giữa chốn quan giả này, nó cũng mất mạng nữa.
Nghĩ đứa con ra đời chưa được bao lâu mà phải chịu đa tai nạn, nước mắt cứ thế rơi lã chả. Nhưng Hoàng Dung đã từng trải nhiều biến cố, há đau khổ với một thiếu phụ tầm thường. Ngẫm nghĩ một lát rồi lau nước mắt, truy tìm đường đi của Dương Quá. Nhưng lạ thay, quanh quẩn không thấy một dấu chân. Hoàng Dung lấy làm lạ.
Hắn ta dù khinh công đạt tới mức tuyệt đỉnh đi nữa cũng phải để lại dấu chân trên lớp đất mềm thế này chứ. Không lẽ hắn bay từ trên trời xuống sao?
Hoàng Dung đoán quả không sai. Quách Tương đúng là do Dương Quá ẵm đi, và chàng vượt qua các lớp rào bằng sông mây đúng là theo lối phi hành. Đêm qua Dương Quá nấp trên cây bên ngoài cửa sổ, thấy Hoàng Dung điểm quyệt Quách Tĩnh, đưa tiễn Quách Phù. Chàng bèn theo lối cũ mà ra khỏi thành, bám theo xa xa phía sau. Nghĩ: Quách Bá Mẫu, con gái Bá Mẫu nợ ta một cánh tay, Quách Bá Bá không chém được thì ta sẽ chém. Bá Mẫu ở ngoài sáng, ta ở trong tối, Bá Mẫu muốn mãi mãi giữ cánh tay phải cho con gái mình, thật chẳng dễ đâu. Hoàng Dung đưa tiễn con, buồn lòng nên chẳng để ý có người bám theo phía sau. Sau đó Hoàng Dung trong tiểu thị trấn gặp Lý Mặc Sầu, rồi hai người giao đấu thế nào, Dương Quá ở bên ngoài cánh rừng đều thấy rõ. Chờ hai người đuổi nhau ra khỏi cánh rừng, chàng nhảy lên một cây cao, chập ba sợi sông mây làm một, buộc một đầu trên cành cây, tay trái cầm một đầu, từ trên cây đua người vào bên trong vòng rào bằng sông mây, hai chân cắp vào ngang lưng Quách Tương, kéo người lên đu ra ngoài vòng. Thấy Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu đang mãi giao đấu với nhau ở ngoài cánh rừng, chàng ẵm bé Quách Tương chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới thị trấn. Thấy Quách Phù đứng bên ngoài, tay dắt con tiểu hồng mã, mắt ngó ngược ngó xuôi chờ mẹ quay lại. Dương Quá lẳng lặng tới gần, từ khoảng cách hơn một trượng giọt ngay lên lưng con ngựa. Quách Phù giật mình ngoảnh nhìn, thấy người cưỡi trên lưng ngựa chính là Dương Quá thì kêu lên, rồi vội rút kiếm khỏi bao. Thanh kiếm thục nữ của tiểu long nữ tuy rất sắc, nhưng Quách Phù không muốn dùng thanh kiếm nàng đang cầm trong tay, chỉ là một thanh kiếm thông thường. Dương Quá thấy nàng mặt tái nhợt, mục quang đầy vẻ kinh hãi. Lúc này nếu chàng muốn chém cánh tay phải của nàng thật dễ như trở bàn tay, nhưng chàng lại không nỡ hạ độc thủ. Chàng dung ống tay áo bên phải một cái, nó đã cuốn lấy thanh kiếm của Quách Phù mà hất đi. Quách Phù không giữ được, thanh kiếm tuột tay bay thẳng vào góc tường. Dương Quá tay trái giật cương ngựa, hai chân kẹp lại, con tiểu hồng mã lao đi dùng dục. Quách Phù cả sợ, chân tay luống cuống, lát sau mới đến bên góc tường nhặt thanh kiếm lên. Thân kiếm văng mạnh vào tường đã bị cong gập như cái thước thờ. Dùng vật mềm mà thi triển cường kình vốn là chỗ tinh yếu của võ công phái cổ mộ. Lý Mạc Sầu sử dụng cái phất trần, Tiểu Long Nữ sử dụng giải lụa, đều là môn công phu đó. Dương Quá hiện thời nội kinh đã mạnh, tay áo phất một cái thật không khác gì ngọn roi cứng, cây búa lớn ra đòn. Dương Quá ẵm bé Quách Tương cưỡi con tiểu hộc mã phóng nhanh về hướng bắc, chẳng mấy chốc qua thành Tương Dương đã chạy được vài chục dặm. Cho nên khi Hoàng Dung leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía, không còn thấy chàng đâu nữa. Ngồi trên mình ngựa phi nhanh, cây cối hai bên đường cứ dùng dục trôi về phía sau. Dương Quá cúi đầu nhìn Quách Tương trong bọc, thấy nó đang ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, nghĩ: đứa con gái nhỏ này của Quách Bá Bá, Quách Bá Mẫu, mình không trả lại cho họ cũng coi như đã trả được mối thù mất cánh tay. Nỗi buồn khổ của họ lúc này e rằng còn đau đớn hơn ta nhiều. Dương Quá ơi là Dương Quá, có phải mê nhiễm tính phong lưu quá nặng rồi sao? Thấy thiếu nữ Quách Phù xinh đẹp liền quên luôn mối thù lớn của mi. Nếu kẻ chém mất cánh tay mi là nam nhân, liệu hôm nay mi có tha cho hắn hay không? Nghĩ một hồi, chàng lắc đầu cười khổ. Đối với cái tính nết dễ thay đổi của mình, chàng chẳng những không quản chế được mà thật ra cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi đi hơn 200 dặm, dọc đường bắt đầu có nhà dân, chàng vào xin sữa cừu sữa bò cho Quách Tương ăn, quyết ý trở về tòa cổ mộ tìm Tiểu Long Nữ, vài ngày sau sẽ đến chân núi Trung Nam. Nhớ chuyện cũ, chàng phóng ngựa lên núi tìm đường đến trước tòa cổ mộ. Tấm bia đá lớn của Hoàng tử Nhân Mộ vẫn sừng sững đứng đó, không khác gì trước kia. Cửa mộ đã bị sập xuống khi Lý Mạc Sầu công nhập, muốn vào bên trong chỉ có cách lội qua dòng suối ngầm theo địa đạo bí mật mà thôi. Với nội công tu vi hiện thời của chàng, việc vượt địa đạo chẳng tốn sức bao nhiêu, nhưng chàng chưa biết cách làm thế nào đối với Quách Tương. Khi phải lặn dưới nước, đứa bé sẽ chết ngạt. Nhưng nghĩ chắc lúc này Tiểu Long Nữ đang ở trong tòa cổ mộ, vào đó là được gặp nàng, chàng dằn lòng sao đặng. Bèn lấy trong túi ra một cái bánh, nhai nát mớm cho Quách Tương, tìm một cái hang gần đó, đặt bé nằm ở đó, nhổ một số bụi cây gai dấp cửa hang. Nghĩ bất kể có gặp Tiểu Long Nữ trong nhà mộ hay không, chàng cũng sẽ lập tức trở ra tính cách an trí đứa bé. Lấy bụi cây gai dấp cửa hang xong, chàng đi vòng ra phía sau tòa cổ mộ, chợt nghe xa xa vọng lại tiếng binh khí va chạm, chính là ở phía cung Trục Dương. Còn đang nghi ngờ, bỗng thấy tiếng du du do Ngân Luân phát ra, rồi thấy nó bay lên trời, chính là binh khí của Kim Luân Pháp Dương. Chàng nổi tính hiếu kỳ, chạy về hướng đó, đến trước động Ngọc Hư phía sau cung Trùng Dương. Đúng vào lúc Tiểu Long Nữ bị giáp kích bởi chiêu Thất Tinh Tụ Hội của Toàn Chân Ngũ Tử và chiếc luân của Kim Luân Pháp Dương thân bị trọng thương. Dương Quá nếu đến sớm chỉ một giây đã có thể cứu nguy, song đạo trời khó đoán, thế sự khó nói, mọi việc đâu có được như ý con người. Bi hoan ly hợp, dinh nhục quả phúc của con người chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi. Toàn Chân Ngũ Tử thấy Dương Quá xuất hiện, biết là sự việc thêm nhiều rắc rối. Khu Sư Cơ nói lớn: cung Trục Dương là chốn tịnh tu, hà cớ gì hôm nay các vị kéo đến quấy phá? Dương Sướng Nhất càng giận dữ hơn, gằn giọng: Lão cô nương, phái cổ mộ của cô nương và phái Toàn Chân của bọn ta tuy có hiềm khích, đối bên tuyệt giao là xong, hà tất hẹn ước đám người Hồ Tây Dực tà ma ngoại đạo đến đây sát hại bao nhiêu giáo chúng đệ tử? Tiểu Long Nữ đang bị trọng thương, làm gì còn cảm thấy phân biệt phải trái đấu khẩu với họ. Chúng đệ tử thấy Tiểu Long Nữ đã thương Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, thì dù họ ngã theo Doãn Chí Bình hay hùa theo Triệu Chí Kính cũng đều coi nàng là kẻ thù, nên lúc này không có ai đứng ra nói rõ chân tướng. Dương Quá dùng tay trái ôm ngang eo lưng Tiểu Long Nữ, âu yếm nói: Cô, hai đứa ta cùng về tòa cổ mộ, đừng để tâm tới bọn kia nữa. Tiểu Long Nữ hỏi:
cánh tay chàng còn đau nữa không?
Dương Quá cười lắc đầu đáp: Quá nhi hết đau lâu rồi.
Chất độc qua tình trong người chàng còn phát tác nữa không?
Có khi phát tác vài lần, song cũng không mạnh lắm. Triệu Chí Kính sau khi bị Tiểu Long Nữ đả thương vẫn nấp ở phía sau, không dám ló mặt ra. Nay Toàn Chân Ngũ Tử phá cửa động xông ra, biết rằng nếu các vị sư trưởng tra cứu nguyên do, chức vị trưởng giáo của hắn sẽ mất. thân xác còn bị nghiêm hình. Hắn chẳng qua cũng chỉ nóng nảy hẹp hòi, không phải hạng người đại gian đại ác, cứ tự cho mình có võ công cao nhất trong đám đệ tử đời thứ ba. Chức vị trưởng giáo lại rơi vào tay Doãn Chí Bình, thì hắn căm tức, đâm ra ngày một đi vào con đường sai trái, không tự gỡ ra nổi. Lúc này thầm nghĩ phải làm cho tình hình rối loạn cả lên, năm vị sư trưởng khó phân định rõ phải trái thì mới có cơ may nào đó. Nếu lại có thể mượn tay Kim Luân Pháp Vương và đám võ sĩ Mông Cổ trừ diệt luôn toàn chân ngũ tử thì đúng là nhất lao vĩnh vật. Hắn thấy Dương Quá bị mất một cánh tay, tay trái lại phải ôm Tiểu Long Nữ, tình thế xem chừng thúc thủ chịu chết. Mà kẻ mà hắn bình sinh căm hận nhất chính là tên tiểu tử phản môn nhục sư Dương Quá kia. Gặp cơ hội này sao hắn chịu bỏ qua? Hắn quay sang nháy mắt với Lộc Thanh Đốc rồi quát to:
Nghịch đầu Dương Quá, hai vị tổ sư gia nói với ngươi, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống khấu đầu, cứ tản lời như vậy được sao?
Dương Quá ngoảnh lại, một quan đầy vẻ oán độc nghĩ:
Cô bị trọng thương với bọn đạo sĩ thối tha các ngươi, hôm nay tạm thời cho qua, sau này ta sẽ đến thanh toán.
Chàng hầm hầm nhìn quần đạo một lượt, ôm Tiểu Long Nữ bước đi. Triệu Chí Kính quát:
Mọi người xông vào!
Hắn cùng với Lộc Thanh Đốc song kiếm nhất tề đâm tới sườn bên trái của Dương Quá. Ban nãy Triệu Chí Kính tuy bị thương nhưng thương thế không nặng, nhát kiếm này đâm tới chỗ cánh tay cụt của Dương Quá, biết chắc đối phương không thể đánh trả. Hắn dùng vào đó kình lực tu di một đời. Khu Sứ Cơ tuy bất mãn về sự ngông cuồng coi thường tôn trưởng của Dương Quá, nhưng nghĩ đến lời gửi gắm của Quách Tĩnh, lại nhớ tình sư đồ với phụ thân Dương Quá là Dương Khang, bèn quát:
Chí Kính, kiếm hạ lưu tình!
Bên kia có tiếng Mã Quan Tá nhức móc:
Cái đồ mũi trâu không biết xấu mặt hay sao á mà đi đâm vào cái chỗ cánh tay cụt của người ta vậy hả?
Y và Dương Quá rất hợp nhau, thấy chàng gặp nguy hiểm định xông vào giải cứu, ngặt nổi cự ly quá xa ra tay không kịp. Bỗng thấy một cái bóng xám giọt lên, tấm thân hộ pháp của Lộc Thanh Đốc tung lên cao, kèm tiếng kêu oai oái, rồi rơi xuống huỵch một cái trúng người Ni Ma Tinh. Võ công như Ni Ma Tinh dù bị bất ngờ cũng quyết không thể bị kẻ khác rơi đè xuống mình như thế. Song hắn bị cụt hai chân, hai tay thì cầm hai cây quải trượng, không thể dùng tay đẩy ra, cũng không thể nhảy tránh, nên bị đè ngã ngửa. Lưng vừa chạm đất, Ni Ma Tinh lập tức bật dậy, giáng cho Lộc Thanh Đốc một đòn quải trượng vào lưng, khiến Lộc Thanh Đốc ngất đi. Lúc ấy Dương Quá đã dùng chân phải đạp thanh trường kiếm của Triệu Chí Kính mà ghìm xuống đất. Triệu Chí Kính mắm môi cố sức rút kiếm lên, nhưng thành kiếm bất động. Nguyên khi song kiếm đâm tới, ống tay áo rỗng, bên phải của Dương Quá phất mạnh, một luồng kình lực hất tung Lộc Thanh Đốc đi. Triệu Chí Kính đột nhiên cảm thấy kình phong, vội sử chiêu Thiên Cân Trụy để ghìm mình lại thật vững. Làm như vậy, mũi kiếm phải chúc xuống đất. Dương Quá giơ chân đập ngay lên kiếm chàng. Chàng từng luyện kiếm dưới dòng nước lũ trên núi, thủy lực cực mạnh còn không đẩy ngã được chàng. Lúc này chân chàng đạp xuống thanh kiếm có khác gì núi chằn chữ. Triệu Chí Kính làm sao rút kiếm lên nổi. Dương Quá lạnh lùng nói:
Triệu đạo trưởng, hôm ở ải đại thắng, trước mặt Quách đại hiệp, ngươi đã nói rõ không phải là sư phụ của ta, hôm nay cớ sao còn nhắc đến chuyện sư đồ. Thôi được, nể tình có lúc từng gọi ngươi vài tiếng sư phụ, ta tha cho ngươi đi.
Lời vừa dứt, bàn chân không động đậy, nhưng kình lực đè xuống đã triệt tiêu hoàn toàn. Triệu Chí Kính đang ráng sức kéo kiếm về phía sau, đột nhiên tay nhẹ bẩn, thanh kiếm bật lên, hự một tiếng, chui kiếm thúc mạnh vào ngực hắn. Nếu là kẻ địch dần kình tấn công, Triệu Chí Kính dù không chống đỡ nổi, cũng vẫn dùng lực chống đỡ. Đằng này, hắn đang tự thúc vào ngực mình, không còn chút lực nào chống đỡ, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, học ngay ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Dương Sứ Nhất và Lưu Sứ Quyền song kiếm được rút khỏi bao, từ hai bên tả hữu đâm về phía Dương Quá. Đột nhiên có một bóng người lao chết tới, keng keng hai tiếng, gạt kiếm của hai vị kia ra. Người đó chính là Ni Ma Tinh. Sau khi bị Lộc Thanh Đốc đè ngã, Ni Ma Tinh đã đánh cho Lộc Thanh Đốc ngất xỉu, song hắn vẫn chưa nguôi giận. Hắn cho rằng nguyên do là tại Dương Quá, bèn dung quải trường xông tới. Thiết trượng tay trái gạt phân kiếm của hai đạo nhân, thiết trường tay phải thì bổ thẳng xuống đầu Dương Quá và Tiểu Long Tử. Dương Quá biết Ni Ma Tinh võ công cao cường, chỉ sử dụng ống tay áo rộng, e không thể gạt nổi đòn vừa cương vừa nhu của hắn. Lúc này Tiểu Long Nữ hoàn toàn vô lực, đang ngã hẳn vào người chàng. Thế là chàng bèn nghiêng người sang trái, ống tay áo rộng quạt ngang, cuộn lấy quanh eo lưng Tiểu Long Nữ, để nàng dựa hẳn vào nửa ngực bên phải của mình. Tay trái rút thanh kiếm quyền thiết nặng trịch đeo sau lưng, thuận thế dùng lên. Cây một tiếng, một vệt đen bay lên trời. Đó là cây thiết trường của Ni Ma Tinh. Cây thiết trường ấy nặng hơn chục cân, bay lên cao đến 20 trượng, rồi rơi xuống phía sau động Ngọc Thư. Dương Quá lần đầu tiên lâm địch sử dụng thanh kiếm quyền thiết nặng trịch của kiếm ma độc cô Cầu Bại, thấy uy lực như thế không khỏi kinh ngạc. Ni Ma Tinh nửa người tê dại, cả cánh tay phải bị chấn động không còn cảm giác gì nữa. Nhưng hắn vốn hung hãn vô tỷ, miệng cầm lên, tay trái giọng cây thiết trường xuống đất một cái, tung người lên cao hơn trường rồi bổ xuống. Dương Quá nghĩ bụng đã biết cương lực của quyền thiết kiếm, bây giờ muốn thử nhu lực xem sao, bèn giơ mũi kiếm lên dính ngay lấy cây thiết trường. Lúc này chỉ cần nhả nội lực ra sẽ hất văng Ni Ma Tinh đi dài trường, đập vào sườn núi vỡ đầu nát óc. Chàng thấy Tiểu Long Nữ bị trọng thương, lòng đầy oán hận, lần này ra tay quyết chẳng dung tình. Nhưng đang định nhả lực ra thì thấy thân hình Ni Ma Tinh ở giữa không trung đã cụt cả hai chân, chợt nghĩ mình cũng bị cụt một tay, bỗng có ý đồng bệnh tương liên, không đẩy kiếm lên cao nữa mà đưa chuối xuống. Cây thiết trường cắm thẳng xuống đất, ngập sâu quá nữa. Ni Ma Tinh nắm cây thiết trường cố rút lên, nhưng tay phải đã bị thanh kiếm nặng áp sát, y như bị điểm quyệt không cử quậy được. Dương Quá nói:
"Hôm nay ta tha mạng cho ngươi, mau cút về Thiên Trúc cho rồi."
Ni Ma Tinh mặt xám như tro, bất động tại chỗ, không thốt nên lời. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây thấy biến cố bất ngờ, đoán rằng trong hơn một tháng qua Dương Quá đã đại tăng công lực, còn Ni Ma Tinh thì sau khi bị cụt hai chân đã trở nên vô dụng. Doãn Khắc Tây giọt tới rút cây thiết trường lên đặt vào tay Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh nhận lấy, giọng xuống đất định nhảy ra xa, không ngờ cánh tay vẫn chưa hết tê dại, vừa giọng một cái đã ngã lăn ra đất. Tiêu Tương Tử vốn lấy tai họa của người khác làm niềm vui của hắn, hễ người khác gặp bất hạnh là hắn thích thú, bất kể bạn hay thù. Hắn nghĩ: "Cái gã lùng Thiên Trúc quen tự phụ, không phục ta, đó, giờ coi như xong. Ta phải ra tay bắt sống Dương Quá để dương danh lập uy với thiên hạ." Bèn xông ra quát:
"Tên tiểu tử Dương Quá, mấy lần ngươi làm hỏng đại sự của Dương gia, mau đi theo lão phu chịu tội."
Dương Quá nghĩ: Cô bị trọng thương, phải sớm cứu chữa, nhưng cường địch trước mặt quá đông, không hạ sát thủ khó bề thoát thân. Chàng hỏi nhỏ Tiểu Long Nữ: Cô có đau lắm không?"
"Có chàng ôm thiếp, thiếp rất dễ chịu."
Dương Quá ngẩng lên nói với Tiêu Tương Tử:
"Đừng mau xuất chiêu đi."
Thanh quyền thiết kiếm chỉ về phía thắt lưng Tiêu Tương Tử, cách hắn chừng 2 thước. Tiêu Tương Tử thấy thanh kiếm thô và đen, mũi không nhọn, không có lưỡi sắt, trông như một thanh sắt cứng, nghĩ: "Tên tiểu tử này kiếm pháp mẫn tiệp, biến ảo linh động, hết sức là lợi hại, sao lại đi sử dụng thanh sắt này? Kiếm pháp tất bị hạn chế." Hắn hỏi: "Người dỡ đâu ra cái que cời thang này vậy hả?" Đoàn dùng cây cương bổng đánh vào quyền thiết kiếm. Dương Quá cầm thanh kiếm bất động, nội kình truyền ra thân kiếm, chỉ nghe cạch một tiếng, bổng kiếm đập vào nhau, cây cương bổng gãy rời thành 7-8 đoạn, bay ra tứ phía. Hắn vội thoát lui. Thanh quyền thiết kiếm của Dương Quá chọc theo 2 cái, 2 cánh tay của Tiêu Tương Tử cũng gãy luôn. Dương Quá liên tiếp đánh bại Lộc Thanh Đốc, Triệu Chí Kính, Ni Ma Tinh 3 người. Mọi người trước động Ngọc Hư đều xôn xao. Lần này thân hình chàng bất động, tay không rung, chỉ dùng nội lực làm gãy binh khí của Tiêu Tương Tử. Mọi người càng không hiểu tại sao, nhìn nhau kinh hãi, đều nghĩ võ công của người này đúng là tà môn. Doãn Khắc Tây là thương nhân tay giật, giỏi nhận biết báu vật, thấy thanh kiếm nặng của Dương Quá hất văng quải trường của Ni Ma Tinh,
đã thầm kinh ngạc. Thanh kiếm này uy mãnh dị thường, thần kiếm đen tuyền, thấp thoáng ánh hồng, chắc là làm bằng huyền thiết chăng? Thứ huyền thiết này là vật chí bảo trong thiên hạ, tìm được một lạng đã khó. Đao kiếm thương giáo, khi đúc chỉ cần pha vào vài tiền nửa lạng là đủ thành binh khí sắc bén. Đằng này tìm đâu ra nhiều huyền thiết như thế? Hơn nữa, nếu thanh kiếm làm toàn bằng huyền thiết thì phải nặng 40-50 cân, làm sao có thể sử dụng linh hoạt được? Kỳ thực thanh kiếm này nặng 88-64 cân. Nếu nó không nặng ngần ấy, Dương Quá dù nội lực mạnh mấy cũng không thể phát ra uy lực như vậy. Thấy cây cương bổng của Tiêu Tương Tử bị gãy rời thành 7-8 đoạn, Doãn Khắc Tây càng tin rằng thanh kiếm này là thần phẩm. Y Dũng không phải là kẻ đại ác, chẳng qua từ nhỏ hành nghề buôn bán châu ngọc, hễ thấy kỳ trân dị bảo liền ngứa ngáy, phải tìm mọi cách hoặc mua hoặc lừa, hoặc cướp hoặc trộm, miễn sao có được vật quý. Lúc này nhìn thấy thanh kiếm nặng của Dương Quá thì lòng tham nổi lên, liền nhảy ra tung kim long tiên cuốn lấy thanh kiếm ấy. Dương Quá đã cùng Doãn Khắc Tây vào Tuyệt Tình Cốc, thấy y lúc nào cũng cười cười vui vẻ hòa nhã, không hề có ý thù địch với chàng. Thấy kim long tiên đính đầy vàng ngọc kim cương là vật quý thì cứ để cho kim long tiên cuốn lấy quyền thiết kiếm và nói: Doãn huynh, hai ta không hề có mắc mớ gì với nhau, huynh hãy mau gỡ tiên ra để tiểu đệ đi. Kim long tiên của huynh có nhiều vật quý, bị tổn hại thì hơi tiếc. Doãn Khắc Tay cười nói: Cái gì? Rồi giận kình đoạt lấy kiếm. Dương Quá đứng sừng sững, Doãn Khắc Tay ráng sức kéo mà không xê dịch được tí nào. Lúc này Doãn Khắc Tay đứng gần, nhìn rõ thanh kiếm này quả là đúc bằng quyền thiết, hệt như kim cương, là vật rắn nhất trong thiên hạ. Đụng vào bất cứ vật gì khác thì vật khác bị tổn hại, chứ nó không suy xuyển. Kim long tiên siết vào kiếm mà thân kiếm không hề có vết trầy xước. Y biết đối phương võ công lợi hại, nếu không xuất kỳ chế thắng thì khó đoạt nổi thanh kiếm. Bèn cười nói: Dương huynh công phu tinh tiến quá trời, xin chúc mừng, tiểu đệ cam bái hạ phong. Miệng nói năng khách sáo, cổ tay trái của y lật một cái, hàn quang loáng lên, một lưỡi chủy thủ đã đâm nhanh tới ngực tiểu long nữ. Doãn Khắc Tay không định đả thương tiểu long nữ, chẳng qua y biết Dương Quá tha thiết quan hoài tiểu long nữ, thấy nàng gặp nguy chàng sẽ xả thân cứu viện, nên Doãn Khắc Tay dùng lối dương đông kích tây, may ra có thể đoạt thanh bảo kiếm. Dương Quá thấy vậy quả nhiên giật mình. Doãn Khắc Tay quát: Bộ kiếp! Lực toàn thân được y dần ra cánh tay để kéo tiên đoạt kiếm. Nghe tiếng quát, Dương Quá quả nhiên hất thanh kiếm đi, kiếm dài chủy thủ ngắn, thanh kiếm ngăn cách ba người, chủy thủ đâm không thể tới người tiểu long nữ được. Song Dương Quá trong cơn nguy cấp sử lực quá mạnh, hất kiếm và tiên đi. Doãn Khắc Tay biết thanh kiếm rất nặng, sớm có đề phòng, nhưng không ngờ thanh kiếm thúc đến người mình mạnh như thế. Y thấy không tránh kịp, vội dẫn nội lực song chưởng đẩy ra, bình một tiếng lớn, người y bật lùi về đằng sau 5-6 bước mới dừng lại được. Mặt tái nhợt, nét cười ở khóe miệng méo sạch đi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, cứ đứng lặng đi như trời trồng, không dám cự quậy hoặc dần khí gì hết. Dương Quá tới gần, giơ tay cầm lấy quyền thiết kiếm, rung nhẹ một cái, dưới ánh nắng thấy vàng bạc châu ngọc rơi lả tả dưới đất, kim long tiên quý giá đã bị dở nát. Dương Quá gọi: Kim Luân Pháp Dương, món nợ giữa hai ta thanh toán hôm nay hay là để ngày sau? Kim Luân Pháp Dương thấy chàng liên tiếp đánh bại Đi Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, ba đại cao thủ, đều chỉ một chiêu đã đả thương đối phương. Gã thiếu niên này võ công tăng tiến ngoài sức tưởng tượng, nay lão xông vào đồng thủ nhất định sẽ không đến nỗi kém cỏi như ba gã kia, chỉ e khó lòng thủ thắng. Nhưng hiện tại các lộ anh hùng tề tụ ở đây, vừa nghe Dương Quá dọa một câu hắn đã bỏ đi thì còn gì thể diện. Lão nghĩ:
Hắn quất một cánh tay, tay trái dù lợi hại, song mép bên phải vẫn có chỗ sơ hở, mình cứ nhè mép bên phải mà tấn công. Hắn lo cho thương thế của tiểu long nữ, càng để lâu càng mất tinh thần.
Thế là lấy kim ngân thiết đồng viên ngũ luân cầm tay, tự nhủ trận này thật sự quyết định sinh tử dinh nhục, không thể sơ suất chút nào. Thần sắc thản nhiên, thông thả bước ra, cười nói:
Dù huynh đệ, cung hỷ huynh đệ lại có kỳ ngộ,
có được thanh thần kiếm uy mãnh tuyệt luân, món binh khí hi kỳ cổ quái của huynh đệ, chi e lão nạp cũng không đối phó nổi.
Lão không dám chắc thắng, ra sức tán thưởng quyền thiết kiếm để mọi người thấy rằng gã thiếu niên này chẳng qua may mắn có được thứ binh khí thần dị mà thôi.
Tiểu Long Nữ nằm trong lòng Dương Quá mơ màng thấy Kim Luân Pháp Dương cầm Ngũ Luân bước tới, nghĩ một mình Dương Quá nhất định không địch nổi lão ta.
Cô cứ yên tâm, Quá Nhi một mình đối phó với lão ta cũng xong mà.
Tiểu Long Nữ xê dịch sang trái, cố che chắn đòn phía trước cho chàng. Dương Quá vừa cảm kích vừa vui sướng nói to:
Cô, hôm nay hai ta cùng ác chiến quần ma, sống được thế này không còn gì hơn.
Quyền thiết kiếm chỉ thẳng ra đằng trước, Kim Luân Pháp Dương không dám chính diện đấu lực với chàng, lão nhảy lùi. Lập tức quan viên luân bay tới ù ù.
Dương Quá giơ kiếm chặn, nhưng viên luân bay vòng ra sau lưng Dương Quá rồi trở về với lão ta. Chỉ nghe chù dù oang oang ào ào, kim quang ngân quang loang loáng, Ngũ Luân từ năm phương vị khác nhau bay tới công kích.
Dương Quá sẽ chấn động vết thương của Tiểu Long Nữ nên chàng cố đứng bất động. Ngũ Luân của Pháp Dương cũng xuất kích, chỉ mới là đòn thăm dò. Ngũ Luân bay vòng một vòng quanh thân hai người rồi bay trở lại. Lão ta thấy Dương Quá hoàn toàn không giơ kiếm truy kích, đã biết ý của đối phương thì mừng thầm:
Mình không dám di động thân hình để khỏi động tới vết thương của Tiểu Long Nữ. Tình thế của bị nguy rồi, ta cứ từ xa công kích không thể thất bại được.
Dương Quá đã mất một cánh tay, lại lo bảo hộ người bị thương, xét về thân phận Kim Luân Pháp Dương lẽ ra không nên giao đấu mới đúng, nhưng lão ta biết dịp tốt hôm nay khó bề lặp lại. Nếu để Tiểu Long Nữ chữa khỏi vết thương, hai người họ liên thủ với nhau, cố nhiên lão không tài gì địch nổi. Mà dù Tiểu Long Nữ cô chết do bị thương nặng, Dương Quá không còn vướng víu gì nữa, lão cũng chưa chắc địch nổi chàng. Chỉ có cách hôm nay thời dịp đánh chết Dương Quá mới hết hậu quả, còn chuyện công bằng thôi hãy lờ đi.
Tình thế đó người đứng ngoài cũng nhận ra, thấy Kim Luân Pháp Dương thiếu quang minh, Mã Quan Tá nói lớn:
Đại Hòa Thượng, lão là anh hùng hay là kẻ tiểu nhân hèn hạ vậy?
Kim Luân Pháp Dương làm như không nghe thấy, Ngũ Luân liên tiếp được quăng ra, liên tiếp bay lượn vòng quanh Dương Quá và Tiểu Long Nữ, lúc cao lúc thấp, lúc thẳng lúc nghiêng, âm thanh phát ra cũng lúc nặng lúc nhẹ, người xung quanh còn hoa cả mắt, tâm thần bấn định. Đột nhiên Mã Quan Tá kêu lên một tiếng, thì ra đồng luân đang bay chích thì ngoặt lại sướt qua đỉnh đầu Mã Quan Tá, liếm mất một mảng da đầu quy. Mã Quan Tá ôm vết thương mà chửi, máu chảy ròng ròng.
Dương Quá nghĩ Tiểu Long Nữ bị trọng thương, kéo dài thời gian càng ít cơ hội cứu trị, trong lòng nôn nóng.
Pháp Dương gọi:
Dương Quá, cẩn thận nè.
Đột nhiên Ngũ Luân quy nhất nối đuôi nhau bay tới chỗ hai người, thế như năm con trâu xung trận. Dương Quá cũng dùng lực toàn thân ra cánh tay phải, mũi kiếm rung rung, càng ba tiếng gạt bay kim đồng thiết tam luân, rồi thấy kiếm chém xuống đất văng tung tóe, ngân luân và viên luân đều đã cắm cả xuống đất. Pháp Dương đàn hằng lao tới, tay trái chập đồng luân, tay phải chập kim luân, bổ thẳng xuống đầu Dương Quá. Dương Quá không đỡ mà đâm quyền thiết kiếm tới ngực Pháp Dương, kiếm dài luân ngắn, luân chưa tới đầu Dương Quá, mũi kiếm đã chỉ còn cách ngực Pháp Dương non nửa thước. Pháp Dương lập tức lùi về, lão tiến lên nhanh, lùi về cũng lẹ, thoáng một cái lão ta đã lùi chết sang bên trái phía sau mấy thước. Trong khoảnh khắc tiến lui thần tốc như thế quả là công phu hiếm có trong võ lâm, mọi người không khỏi ồ lên thán phục. Quyền thiết kiếm đâm ra rồi lập tức thu về, khen một tiếng đã thúc đồng luân từ phía sau đánh tới, bị dở làm hai mảnh. Hai mảnh ấy chưa kịp rơi xuống đất lại bị kiếm đánh dở thành bốn mảnh. Quyền thiết kiếm tuy không có lưỡi sắc và mũi nhọn, nhưng Dương Quá dần nội lực truyền ra kiếm, giật cứng mấy cũng không chịu nổi. Mọi người giữ ồ lên thán phục, khinh công tuyệt đỉnh của Pháp Dương giờ thấy kỳ uy của thần kiếm đều kích ngạc lặng cả đi. Trong giây lát, Ngũ Luân của Pháp Dương đã bị hủy mất ba cái, nhưng lão không nhục chí, vẫn múa kim thiết song luân mà công kích. Dương Quá chọc kiếm ra, Pháp Dương né ngang tránh kiếm hoàng luân. Lúc này lão ta không liền song luân đi nữa, tuy không thể tấn công từ xa
nhưng cận chiến sẽ chắc chắn hơn. Chỉ thấy lão xoay quanh Dương Long hai người, đánh bên trái, đỡ bên phải, nhảy lên luồn xuống, song luân ngang dọc lên đồng vô dù bất tuyệt. Quyền thiết kiếm của Dương Quá tuy nặng nề, khó xoay trở, nhưng bất kể Pháp Dương biến chiêu nào, trước sau cũng không tới gần được hai người trong vòng ba bước. Sau khi đấu 40-50 chiêu, song luân chập làm một cùng tấn công tiểu long nữ. Quyền thiết kiếm của Dương Quá đâm ra, bập một tiếng nhẹ dính luôn vào mép kim luân. Hai luồng nội lực từ hai loại binh khí đụng vào nhau, lập tức cả hai người cùng giữ nguyên bất động. Dương Quá cảm thấy kình lực của Pháp Dương đẩy tới cứ triền miên bất tuyệt, càng lúc càng mạnh, thì thầm kinh hãi. Nội lực của lão hòa thượng quá ư thâm hậu, đã đấu nội lực thì không thể thi triển uy thế của quyền thiết kiếm được nữa. Đấu càng lâu, lão ta tất chiếm thượng phong. Chỉ bằng dù lão ta lại gần, bất ngờ phất ống tay áo vào mặt lão, bèn từ từ co dần cánh tay trái. Hai người vốn cách xa nhau hơn 5 thước, dần dần thu ngắn còn 4 thước, 4 thước rưỡi, rồi 4 thước. Đệ tử Quắc Đô và Đạt Chí Ba của Pháp Dương ở bên cạnh sư phụ, thấy sư phụ dần dần chiếm lợi thế thì cả mừng, bước lên mấy bước. Đạt Chí Ba lo cho sự an nguy của sư phụ, song cũng mong sư phụ đừng đã thương đại sư huynh đã đầu thai sang kiếp này. Quắc Đô thì muốn ám toán Dương Quá, hắn phe phẩy cây quạt sắt làm như quạt mát, kỳ thực chờ cơ hội phóng ám khí trong quạt về phía Dương Quá. Khương Sức Cơ và Dương Sứ Nhất thấy Quắc Đô bước tới, một quan có gì, biết hắn định xuất thủ giúp sư phụ hắn, thì hai người đưa mắt cho nhau, đều nghĩ Dương Quá tùy đối địch với bản giáo, nhưng đại trưởng phu quan minh lỗi lạc, thắng hay bại trước hết phải bằng bản lĩnh thực sự. Côn trùng Dương há để cho giang đồ cuồng bạo. Hai người bèn rút kiếm tiến ra một bước, trừng mắt nhìn Quắc Đô. Khưu Dương, hai vị đạo nhân tóc bạc phơ, nhưng do tu luyện quyền công, mặt mũi hồng hào, hai thanh trường kiếm thì loang loáng ánh thép xanh, hiển lộ uy vũ, khiến Quắc Đô không dám vọng động. Lúc này Dương Quá từ từ co dần cánh tay trái về, đôi bên chỉ còn cách nhau chưa đầy 3 thước, nghĩ phải dụ lão ta thêm nửa thước nữa, khi mình phất ống tay áo, dù không thể lấy mạng lão ta, cũng làm cho lão ta choáng váng mặt mày. Pháp Dương thấy vai phải của chàng hơi động, đã đoán ý chàng, tự nhủ: mày giờ kịch phất ống tay áo rộng cũng ngang như cây nhuyễn tiên lợi hại. Thường ta tư kế tụ kế, tiếp nhận một cái phất ống tay áo của mình, lúc ấy lực đạo cánh trái tất giảm, ta sẽ thừa kế toàn lực mãnh công, làm cho mi bị trọng thương. Tiểu Long Nữ áp người vào Dương Quá, mơ mơ hồ hồ. Dương Quá dần nội lực, huyết mạch lưu thông mạnh, cơ thể nóng bừng bừng. Tiểu Long Nữ thấy mặt chàng tỏa nhiệt khí, nàng mở to mắt, thấy trán chàng lấm tấm mồ hôi, bèn đưa tay áo thấm mồ hôi cho chàng. Thấy chàng thần sắc trịnh trọng, chăm chú nhìn thẳng phía trước, nàng nhìn theo, bất giác giật mình. Thì ra hai con ngươi to tướng màu đồng thau của Pháp Dương đang trừng trừng trước mặt, nhìn hung quang lồ lộ trong cặp mắt lão ta. Nàng vội nhắm mắt vào, lúc mở ra lần nữa thì cặp mắt của Pháp Dương đã lại gần hơn một chút. Tiểu Long Nữ đang âu yếm với ý trung nhân, tự dưng có cặp mắt hung hãn từ ngoài nhìn vào, thật là đáng ghét. Nàng lúc này không nghĩ đến việc Pháp Dương đang đấu lực với Dương Quá, chỉ biết lão hòa thượng là một đại ác nhân. Nàng không muốn lão ta đến quấy nhiễu thời khắc sung sướng của chàng. Nàng bèn thò tay vào túi, lấy ra một mũi ngọc phong châm, thông thả chọc tới mắt trái của Pháp Dương. Đừng nói mũi ngọc phong châm có chất cực độc, chỉ cần một chiếc kim thêu thông thường chọc vào con ngươi thì mắt sẽ lập tức bị mù. Lúc này Tiểu Long Nữ chỉ muốn đẩy cặp mắt đáng ghét kia ra chỗ khác, chứ không phải là nàng phóng ám khí. Hơn nữa nàng đang bị trọng thương, cánh tay vô lực, tay đưa mũi ngọc phong châm chọc ra rất chậm chạp. Nhưng Pháp Dương và Dương Quá chính đang cầm cự đến thời khắc 10 phần khẩn cấp, bất cứ bên nào di động chút xíu cũng sẽ lập tức nguy to. Mũi ngọc phong châm của Tiểu Long Nữ chọc tới, Pháp Dương không thể nào chống cự. Nhìn mũi châm chọc tới gần 2 thước, rồi 1 thước rưỡi, 1 thước, rồi còn nửa thước. Pháp Dương thét to, hất mạnh xông luôn về đằng trước, lộn người một vòng về phía sau. Nhưng kình lực của quyền thiết kiếm cực kỳ uy mãnh vẫn còn dư. Pháp Dương vừa đứng lên lại lảo đảo ngã phịch xuống đất. Hoắc Đồ và Đạt Nhĩ Ba cùng kêu sư phụ và chạy tới đỡ dậy. Dương Quá gạt liền hai nhát kiếm, đánh gãy cả kim luân và thiết luân thành mấy mảnh, sấn tới hai bước, bổ quyền thiết kiếm xuống đầu Pháp Dương. Pháp Dương bị loạn nội tức, đang tức thở muốn chết, lại sụi lơ xuống đất. Hoắc Đồ giơ chiếc quạt sắt, Đạt Nhĩ Ba thì giơ cây kim chữ lên chống đỡ quyền thiết kiếm. Nhân lực bổ xuống của quyền thiết kiếm quá mạnh, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đồ cùng khuỵ gối xuống đất, không chịu nổi, song vẫn cố liều chết đẩy lên. Kình lực đè xuống của quyền thiết kiếm càng lúc càng mạnh, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đồ đều cảm thấy cột sống như sắp gãy, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Hoắc Đồ nói:
Sư ca cố chịu một mình giây lát, tiểu đệ cứu sư phụ ra trước rồi sẽ trở lại giúp sư ca.
Cả hai hợp lực chống đỡ quyền thiết kiếm còn không nổi. Một mình Đạt Nhĩ Ba sao chịu thấu uy lực của thần kiếm. Nhưng Đạt Nhĩ Ba xả thân bảo hộ sư phụ, nói được rồi ráng sức nâng giữ cây kim chữ. Hai kẻ đó nói bằng tàn ngữ, Dương Quá không hiểu ý, chỉ cảm thấy kình lực của cây kim chữ tăng mạnh. Chàng đang định dần lực đè xuống thì Hoắc Đô đã nhảy thoát ra. Ai ngờ Hoắc Đô hoàn toàn không tìm cách cứu viện sư phụ, chỉ mưu đồ một mình thoát thân. Hắn nói:
Sư ca, tiểu đệ về Tây Tạng luyện thêm võ công, 10 năm sau sẽ trở lại tìm tên tiểu tử Dương Quá báo thù cho sư phụ và sư ca.
Nói xong hắn quay mình chạy đi như bay. Đạt Nhĩ Ba bị sư đệ lừa dối thì cả giận, lại nghĩ Dương Quá là đại sư huynh kiếp trước đầu thai sang kiếp này, sao nỡ vô tình vô nghĩa với sư phụ. Bèn nói to:
Đại sư ca hãy tha mạng cho tiểu đệ, chờ tiểu đệ cứu sư phụ về, tìm gã sư đệ lang tâm cẩu phế kia băm dầm hắn thành trăm mảnh, rồi tiểu đệ sẽ tới tùy sư ca xử trí. Bây giờ sư ca muốn chém muốn giết thế nào tiểu đệ cũng không dám cau mày.
Dương Quá nghe Đạt Nhĩ Ba nói một tràng, dĩ nhiên chàng không hiểu, nhưng Hoắc Đồ thấy nguy đào tẩu, còn người này trung nghĩa với sư phụ thì ai cũng rõ. Chàng thấy thần sắc kia khẳng khái, đúng là một đấng nam nhi. Cúi xuống thấy tiểu long nữ đang đắm đuối nhìn chàng, thì trong giây lát chàng quên hết mọi ý định thù oán trên thế gian. Nhất thanh quyền thiết kiếm lên nói:
Tha cho ngươi đó.
Đạt Nhĩ Ba đứng dậy, nhưng vừa rồi sứ kình quá độ, toàn thân thoát lực, cây kim chữ y cầm không nổi, hịch một tiếng rơi xuống đất. Y quỳ xuống lạy Dương Quá mấy lạy, tạ ơn chàng tha chết. Lúc này Pháp Dương vẫn ngồi dưới đất chưa cử động được. Đạt Nhĩ Ba cõng sư phụ đi xuống núi. Dương Quá một tay một kiếm đánh bại 6 đại cao thủ của Mông Cổ. Đám võ sĩ còn lại thấy 6 thủ lĩnh hoặc bị thương hoặc đại bại, nào dám chống cự, đành khiêng bọn Li Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tay chạy đi. Mã Quan Tá máu me đầy đầu bước đến trước mặt Dương Quá, giơ ngón tay cái nói:
Tiểu huynh đệ giỏi lắm. Mã đại ca,
mấy kẻ cùng đi với đại ca đều là hạng bất lương, đại ca còn đồng hành với chúng sẽ bị thiệt thòi, chi bằng hãy từ bỏ Dương gia Hốt Tức Liệt mà trở về quê nhà.
Tiểu huynh đệ nói rất phải.
Y nhìn tiểu long nữ, thấy nàng tuy bị trọng thương vẫn kiều mỹ vô cùng, bèn hỏi:
Tiểu huynh đệ và tân nương tử khi nào mới thành thân? Tại hạ ở lại chờ uống hỷ tử của tiểu huynh đệ được không?
Mã Quan Tá hôm ở Tuyệt Tình Cốc thấy tiểu long nữ là tân nương tử, lúc này vẫn coi nàng là một tân nương tử. Dương Quá lắc đầu cười gượng, đưa mắt nhìn mấy trăm đạo sĩ dây xung quanh một lượt. Mã Quan Tá chợt hiểu, nói:
À, còn nhiều tên đạo sĩ thối tha, để tại hạ giúp tiểu huynh đệ một tay.
Dương Quá nghĩ, nếu là một đấu một, các đạo nhân kia không ai địch nổi ta, nhưng nếu họ cùng ùa lên, tình thế sẽ nguy hiểm, chẳng nên để y chết uổng. Bèn nói to:
Đại ca mau đi đi, một mình để đối phó cũng được mà.
Mã Quan Tá hiểu ý, vỗ tay nói:
Đúng vậy. Đến vị hòa thượng Tiêu Tương Tử còn không địch nổi tiểu huynh đệ, thì đáp đạo sĩ thối tha này thì làm được cái gì? Tiểu huynh đệ và tân nương tử, tại hạ đi đây.
Nói đoạn xoay xoay cây đồng côn, cười ha hả, quay đầu bỏ đi. Chỉ nghe tiếng cây côn vọng xuống đá núi cạch cạch xa dần. quả chống kiếm xuống đất, một phen đấu lực vừa rồi với Kim Luân Pháp Dương quả đại hao nội lực. Nghĩ một Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử đều có đặc yếu, ấy là khi xuất thủ đấu với ta, tên nào cũng tranh giành nhau, chỉ mong sấm dài ngư ông đắc lợi. Chứ nếu cả sáu tên đồng lòng với nhau thì ta chẳng tài gì chống nổi. Huống hồ ta đã thua Kim Luân Pháp Dương trong cuộc đấu nội lực, may cô chọc mũi châm ra mới giúp ta đắc thắng. Các đạo sĩ phải toàn chân đồng tâm hiệp lực, nghe hiệu lệnh của toàn chân hữu tử. Võ công tuy không bằng bọn Kim Luân Pháp Dương, nhưng uy lực nhất trí sẽ rất hùng mạnh. Ta với cô ở bên nhau, cứ đánh đến khi nào kiệt sức thì cùng chết với nhau cũng được. Khâu Sứ Cơ cao giọng nói:
Dương quá, ngươi luyện võ công đến bước này, bọn ta thua xa. Nhưng bọn ta hiện có mấy trăm người, ngươi tự thấy liệu có thoát nổi vòng vây hay không?
Dương quá đưa mắt nhìn bốn phía, kiếm quang loang loáng, cứ bảy đạo sĩ hợp thành một nhóm, tầng tầng lớp lớp dây xung quanh chàng và Tiểu Long Nữ. Mỗi nhóm bảy đạo sĩ liên kiếm hợp lực đủ sức đấu ngang ngửa với một đệ nhất cao thủ, lúc này coi như chàng đang bị mấy chục đệ nhất cao thủ bao vây. Dương quá sớm đã không còn để tâm đến chuyện sống chết, chàng hừ một tiếng, bước lên một bước, giơ kiếm đâm vào một nhóm bảy đạo sĩ. Bảy thanh kiếm đồng thời giơ ra chống đỡ, bảy thanh kiếm đều gãy. Bảy đạo sĩ cầm kiếm gãy dồn dạt sang một bên.
Quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 55 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Với tình trạng như thế này thì Dương Quá sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.